Vì tu vô vi làm như thế nào cho trọn vẹn nhiệm vụ của con người đời đạo song tu?
Muốn đời đạo song tu phải cố gắng tu, hướng về thanh tịnh tu, hiểu mình nhiều hơn, nhiên hậu sự đối đãi ở trong gia can mới thay đổi được. Còn chúng ta không hiểu chúng ta, không hiểu sự sai lầm của chính mình, làm sao đối đãi với người khác được. Có học lễ cũng lễ của ông thánh nào cho mình chưa biết cái đường lối, lễ giáo cần thiết đối đãi với nhau.
Thế nào gọi là đời đạo song tu?
Đời đạo song tu là chúng ta có cái xác này nè, mà chúng ta không dấn thân khai thác ra chính mình, thì cái xác này kể như vô dụng. Cái xác này nó không có cơ hội phục vụ cho cái hồn tiến hóa. Cái xác này có trật tự là sẽ có cơ hội phục vụ cho cái hồn tiến hóa. Có cái xác, có cái hồn mà không có biết, cũng đi yêu thương, nghe Chúa giảng yêu thương, rồi đi yêu thương người ta, rồi bị người ta gạt, ngồi đó khóc, cái đó không được, cái đó trật rồi. Phải yêu thương với chính mình, biết chính mình, khai thác chính mình, hòa hợp cái càn khôn vũ trụ. Mình đã chủ của mình, là chủ của một tiểu thiên địa, cái hồn này là chủ của một tiểu thiên địa, mà không khám phá được cái cơ cấu này nó vi diệu bằng cách nào. Mà tại sao mọi người ham thích cái thể xác này, mà có đung đầu vô cái thể xác này để lãnh khổ? Từ tổng thống tới người dân cũng đều khổ, không ai sướng đâu. Vì cái xác này sanh lão bệnh tử khổ rõ ràng. Mà chúng ta tu để khai phá cái tiểu thiên địa này, mới thấy cái sự viền quyền vi cấu trúc của trời đất đã hình thành, thì phần hồn mới thấy rõ có trách nhiệm đem sự sáng suốt phục vụ cho thể xác và phục vụ quần sanh. Dấn thân vô quái ngại mới là đời đạo song tu. Phần hồn tiến được là đời đạo song tu. Trong đời có đạo mà người ta bị che lấp bởi nghiệp duyên thì thích đời quên đạo là vậy. Cái sự thật chúng ta có sự quân bình mới đi đứng được. Mọi người đều có đạo, mà chúng ta không chịu thực hiện sự quân bình, càng ngày càng sáng suốt thêm, để tự hủy lấy chính mình. Giờ phút lâm chung không biết đi đâu, tức là không biết thương mình, không biết lo cho chính mình ngay từ giờ phút này, thì tương lai sẽ khổ.
Thầy để nào gọi là người đạo không tu, mà người đạo không tu như tôi vừa nói, ba người là chúng ta đang sống trong cái vui sắc này, mà vui sắc này là nó nằm ở trong quy luật của càn khôn vũ trụ của định luật tạo hóa. Thì chúng ta tu đời để làm gì? Tu đời thì chúng ta lập lại chất tự trong cái cơ thể chúng ta, để khi để giữ cái định luật đang sống hiện tại của cái tiểu thiên địa này. Vì như vậy này nó có chuyên gian từ thế thận, thì nó đại diện cho chuyên mọc thủy hoàn hồn. Đó, cái sự xúc động và phản động từ bên trong với bên ngoài, để dẫn tiến cái tâm linh và hỗ trợ cái tâm linh bên ngoài. Đó, là đạo. Theo một cái đạo á, khi mà mình gian xếp được theo đó nó có đặc tự rồi, thì cái tâm linh, cái phần hồn nó mới trị ra đó, nó mới thức giác. Nó thấy rằng nó có nêu dự làm việc và để tiến hóa cái vô cùng và để dẫn tất cả những cái sắc tự mà nó đã sắp đặt đây để tiến tới một điểm cao hơn nữa. Cho nên đời đạo song tu là phải nhớ sửa mình để tiến hóa thì mới là tiến được cái cảnh đời đạo. Cho nên cái pháp vô vi này trong đời đạo mà đời đạo là gì thì nghĩ ra nó khác hơn là gì. Nó khác những cái mà tôi nói hồi nãy. Bởi vì các bạn tu cái thanh tịnh mà nhắm mắt rồi, các bạn thấy cái điểm nó xuất trên bộ đầu. Nhưng mà cái đó vẫn là cái điểm người đời. Đời thế nào khi các bạn ngồi thiền rồi các bạn bị người ta chọc rồi các bạn còn thích gì? Thế nó còn lại. Điểm của đời đó, nó trượt, nó hòa tan hơn trượt. rồi chúng ta tiến tới đời đạo sống tu thật sự, cái đời chúng ta mở rồi chúng ta mới tiến tới cái đạo. Thì trong lúc các bạn thiền nghe các bạn luyện mình phải gây cấn động tới tự áo cũng chẳng không thấy gì không thấy nữa và không thấy được cái gì, lúc đó mới thật sự tu được vô vi đời đạo sống tu, chúng ta nắm cái gì không được rồi và thích những cái sự kích động và thích những bất cứ những cái gì mà so với chúng ta cũng bao lần nữa đối với những người cái thích đã đau rồi thì thanh định sẵn có cái gì này.
Đời đạo sống tu, đời thì thể xác được an khang, đạo thì phần hồn càng ngày càng sáng suốt và dễ dứt khoát bất cứ việc gì xảy đến. Pháp luân thường chuyển sẽ hóa giải tất cả sự trược ô của cơ tạng, giải ra từ đại tiện và tiểu tiện. Khi nguyên khí dồi dào thì thể xác sẽ được mạnh khỏe, thiền định là các giới bên trong. Qua soi hồn và pháp luân thường chuyển, hợp nhất nhập định, nhiên hậu mới xuất hồn được. Trong lúc xuất hồn hòa hợp với điển giới, trực giác bén nhạy và phát triển, từ đó sẽ sửa mình chín chắn và đàng hoàng hơn xưa. Được đi xe hai bánh thay vì một bánh, gọi là đời đạo song tu, chứa mình trong trực giác khỏe mạnh vui với đời. Tâm thức dũng mãnh tiến hóa trên đường đạo, dấn thân thực hành trong điển giới tâm linh, càng ngày sẽ càng rõ rệt và sáng suốt, thấy rõ đời là giả tạm, chơi vui một kiếp rồi thăng tiến, hòa hợp với tình trời mà tiến, vượt xuyên mọi trở ngại, tình thương và đạo đức tập sự phát triển, cảm thức sự thanh nhẹ của trời Phật, siêu diệu trong tâm thức, ăn năn sám hối sự lỗi lầm của quá trình, thực hành quy một cùng trời đất, cảm thức được thế gian đô thị giả, quán thông mọi chiều cũng sẽ quy không, trực giác một đường tu tiến giải bỏ tất cả sự buồn phiền trong nội tâm, an vui và thanh tịnh.
Thưa thầy, nhiều lần thầy dạy đời đạo sống tu, dạ là con cũng nghĩ là con ráng, nhưng mà con không biết con có thể tu tiến được, là có thể đi tới gì.
Bằng ở đời từ thiên đình cho thế gian cũng đều hưởng ứng cái tâm lành của một thiện nhân. Nhưng mà chị ngày nay đóng vai hiền thê và hiền mẫu, chị thấy không?
Dạ. Yeah.
Đã bằng lòng chấp nhận làm hết phận sự của mình đối với chồng con. Chị thấy chỗ này chưa? À, đó là nhân đạo. Chị thấy không?
Dạ. Yeah.
Đạo là đó đó chị. Nhân đạo khó rồi thiên đạo mới chính. Chị đã đi trong đường nhân đạo rõ ràng. Thì mình phải chấp nhận, nhịn nhục như chị, đó là đúng đường lối không sao. Có tâm hiền, thì trời Phật chính, không lo. Hả? Cho nên, đã đóng vai trò đó, và xứng đáng với vai trò đó, đã được rồi, nhân đạo. Chị hiểu không? Mà cộng với cái pháp vô vi, có những lời khuyên nhủ, và có những luồng điển của người chồng đã tu và bản đạo đã đóng góp, thì thấy rằng không có khó khăn trên đường đạo ở tương lai, cố gắng trì tâm niệm Phật.
Thưa thầy, con là Toàn, con xin hỏi thầy như thế nào gọi là đời đạo song tu?
Đời đạo song tu, bây giờ chúng ta có hồn thì phải có biết. Hầu là cái thất vọng, cái nghĩa là chạy tìm, anh nói sai nó làm việc. Thế không? Nếu mà chúng ta ngồi ở nhà tôi không chịu, tôi không cho làm, không được. Cái nghĩa mà không cho nó làm á, thì nó không làm việc phát triển. Cái thể xác này không hoạt động á, con người cũng phải được. Cho nên đời, ta phải lăn giải cho xã hội, giúp cho khả năng sẽ có đúng với gia đình. Đó là phải làm đúng cái nhân đạo có người đẹp. Cái thiên đạo như thiên đạo. Thiên đạo sẽ hết. Ta có cái gì khó lắm, chúng ta phải thể hiện nhân đạo. Phải biết cứu người, chúng ta sẽ làm việc. Và muốn cứu người thì cứu ai chứ? Cứu chỗ nào những cái xác này nó ngu xuẩn và nó không thích hợp trong sự học chuyển của xã hội. Làm sao nó hòa tan với xã hội được? Thật của cái xác này, cái buôn bồ cái xác này và cho nó khỏe mạnh. Và nó phải đi học người ta. Và nó sẽ làm việc như người ta trong trường đời nó làm đúng nhân đạo của thế sự. Thì qua cái thiên đạo tâm lý. Và phương pháp trong buôn này làm sao cái đời đạo trong đâu? Là giai đoạn nào? Khi cái cơn thể đạt được khỏe mạnh, gia tăng, sức khỏe đầy đủ, làm việc không chán nản và không thiếu kiên nhẫn đối với người khác. Là cái phương pháp giúp cho đời. Rồi nhiên tới nhiên hậu thanh tịnh rồi mình tâm và hồn là đạo, không xuất ra cái hợp đạo, xác định an phục thế gian. Tâm lực của nhân đạo không hoàn thành nhân đạo. Cho nên cái phương pháp của công cụ ở đây là đời đạo song tuân. Anh chị kia cũng tuân bộ cái thế xác rồi. Thế mà quân mình vào tập được anh phát triển, anh xuất hồn, anh đi học đạo, coi như chỉ ngồi cũng như lần lần, thấy đi lên, chỉ phải bằng lòng đi học đạo. Xã hội, thế gian, nó ô được, nhưng mà không học cái kỹ thuật nó không ô được. Rồi cái siêu nhiên thanh lệ không học cái kỹ thuật thanh lệ không lên hay là đâu, cho nên người tu vô vi là học hai chữ khó hơn nhiều nữa, nhưng mà rốt cuộc là thanh lệ nó làm việc nghiêm cho nó và hành động tốt đẹp của nó ảnh hưởng gì, chứ không nên làm thầy ảnh hưởng như tôi năm nay sống ba tuổi. Và tôi được thể mạnh, và tôi được toàn thân điện để phân giải cho mọi người biết tập. Do cái khả năng công phu vượt trội, và sự lo tu học, đi đúng người, đại đạo trong tu. Là muốn có cơ duyên muốn học, có thể lấy tất cả những tài liệu ở đây, những điều của tình cảm. Thì thấy con người trên đây này, cải tiến tập của mình thể mạnh. Rồi. Hướng ngoại không gọi những chuyện này, và hướng nội giải phóng để ảnh hưởng những chúng sanh.
Trong cái ngày đầu tiên, thầy có giảng về cái sự cái phát tâm tiền bạc của những người nhà giàu. Thì đối với người tu thì con hiểu là tiền bạc thì là đẹp. Thì con không hiểu thì là đối với một số người thì thầy nói là tính công niệm hay niệm Phật nên chẳng không cần phải đóng góp gì cả, người như một trong cái tinh thần bài giảng vừa rồi đó, thì theo con hiểu là phải đóng góp thì cái điển mình nó mới đóng sáng lên.
Cái đó là nói về việc làm. Con tu khá, con có tu, con nguyện tu, nhưng mà con không có đi làm việc đi, con có giúp cho đạo. Mấy con người không thể ngồi không ăn được, mình giúp cái gì? Đó, cái phần đó là cái phần phát triển cho đời. Mà lấy cái đạo mình, lấy cái sáng suốt mình phát triển cho đời. Mà hiểu cái đó không? Thì con mới đạt được con người. Nó nói tôi vì là tôi biết tù nào, tôi bỏ làm sao tù. Mà tôi đâu có làm gì nữa. Con hiểu cái đó không? Mấy đời đã xong xong con còn ăn nữa đâu. Còn mặt cơ mà, còn tắm, còn rửa. Nó phải là thể hiện đại đạo, không tương rõ là mình phải đi làm gì hết. Dạy một căn lục trần bằng một cách làm gì. Nó phải khổ, nó mới tiến. Mà lục căn lục trần cho nó sướng, nó đâu có tiến. Thấy không? Cho nên người ta bắt nó làm gì, bắt nó khổ, bắt nó bị người ta chỉ mắt, bị người ta đầy rõ. Thì tôi lục căn lục trần là gì? Thì nó mới thật sự chán đời, cái cục cửa một chút là nó mê đời. Mà nó rủ chủ nhân ông mê đời luôn. tụi nó nguy hiểm lắm.
Tụi
nó nguy hiểm lắm. Nó đủ nó không kích cái con là nó tiêu luôn. Tụi nó cầm trời nguy hiểm cho nên bắt đầu. Cho nên thầy đâu có là tưởng là thầy nói chuyện chơi roulette mà đây là việc ngoài. Đến bữa đêm còn phải làm việc. Nó có biết không? Nếu mà không có làm việc á, những câu hỏi của những người ở đây không có trả lời nổi. Thầy hiểu chưa? Phải làm việc, ăn một trả mười. Không phải ăn một trả một đâu. Với trình độ này ăn một trả mười.
Thầy tu về pháp đi vô vi là đạo đạo sanh tu. Nhiều người nói tôi tu rồi cũng cần đời, cũng cần đồng xu thử coi, thời gian không có con măng. Có đời mới có đạo. Người ta phục vụ từ mảnh áo, cái ghế cho mình ngồi thì mình cũng phải phục vụ từ mảnh áo, cái ghế cho người khác ngồi. Mà cái tâm mình, người tu, cái tâm tâm làm việc thì cái ghế mình tốt hơn, mọi người vui hơn. Khi mình nhận được cái ghế tốt, ai cũng vui, nhận cái áo tốt, ai cũng vui. Mua trả tiền rồi mua cái áo xấu, rách rưới chỉ không đàng hoàng, ai cũng buồn. Tại sao mình không biết làm cho người ta vui, mình không làm, mình phải tận tâm. Chúng ta biết kỳ hội này có mấy ngày, nhưng mà anh em biết thương nhau, chung sống, mọi người làm một việc, thì công việc nó trôi chảy. Thì mình thấy hòa bình rõ ràng. Mình hòa mình vô làm việc nó mới có sự hòa bình. Thật sự thương yêu. Thả thứ lẫn nhau mới khai chuyển tâm từ bi.
Thầy nói rằng là ghét bỏ vợ con rồi ra ngoài thì tu hay là làm gì khác thì cái đó là cái sai. Nhưng mà mình thương vợ con rồi mình kế thân nguyện tử vì đạo thì cái đó có tội.
Đâu có tội. Mình thương con, mình thương vợ con, mình phải làm sao dấn thân trong cái hoàn cảnh vợ con. Theo đó, tử vì đạo cũng là nhân đạo, đỡ đạo cũng cứ nhân đạo mình làm phải tròn. Đối với vợ con mình phải tròn, đối với đạo, đạo pháp về tâm, phải tâm, đỡ đạo sáng suốt, đó là dấn thân rồi nè. Chứ không phải bỏ vợ bỏ con, bỏ nhà, bỏ cửa, dấn thân với đạo pháp không? Cái gì để mà đạo pháp? Không có vợ con, không có gia đình, đâu có thành sự đó. Đạo pháp để làm gì? Để nói lại cho chúng sanh biết, chúng sanh là ai, vợ con mình. Mà lỡ trong gia đình mình chơi con được, mình nói cho vợ con nghe, vợ con mình đâu. Từ căn nhà ô trượt biến tới cái căn nhà thanh cao. Từ căn nhà tầm thường biến thành một cái người nghiêm túc lên. Đạo đạo sống tốt nó đó mới là tác quả. À cái quả thì người ta muốn kiếm được. Mà sao kiếm? Thì lúc đó ai đặt tới cái quả nào thì họ hiểu quả của họ. Trái môn thì hiểu trái môn. Trái căn thì hiểu giá trị của trái căn. Trái tiếp thì hiểu giá trị của trái căn. Các bạn khi không mà cầm nó mọc ra là tan liền thôi. Thành ra, cái dấn thân đó là đương nhiên thôi. Đối với gia căn, ta nhân trách nhiệm. Vì gia đình anh làm gì là bậy hay gì cái đó, người ta cũng nói hàng lợi, chứ đâu có nói bà hàng lợi. Mình dấn thân thôi. Con, vợ, đều là âm sinh.
Tu để mình rèn luyện cái thân của mình để cho trong tương lai của mình như vậy. Nếu tu là có thể là mình bỏ hết tất cả, con cái mình không lo đến, hay là mình vẫn lo con cái mình, hay là mình vẫn tiếp tục cuộc sống này, hay là mình bỏ hết cuộc sống này mình lo trên lý tu không?
Tu là phải làm tròn bổn phận, học có hai chữ gì nhục thân. Có vợ phải biết tại sao mình có vợ, phải biết cái nguồn gốc. Con vợ là gì? Thầy mình hết lòng đối đãi như nào mình ảnh hưởng ra được. Con có mình là gì? Thầy mình hết lòng thương yêu đối đãi mình mới xây dựng cho kỳ trở xã hội tốt hơn.
Chứ không phải tôi là tôi bỏ vợ, bỏ con, kệ cha nó chết làm gì làm, cái đó là trật. Tôi làm tôi phải chịu, kiếp trước tôi thiếu nợ đó, tôi phải trả nợ. Tại sao chịu chịu người nó không lấy, nó chạy kiếm tôi đòi nợ, tôi phải trả nợ. Tôi đi khổ cực, tôi đi làm cu li, hết mình phục vụ gia đình tôi. Gia đình là xã hội, gia đình là sự hòa bình của thế loại. Và nếu tôi không biết phục vụ gia đình tôi, mà tôi bỏ bao gia đình tôi bơ vơ, là tôi là con di trùng phá hoại xã hội. Thấy hiểu không? Dù gì không có vậy. Dù gì thiệt thòi cho cá nhân, nhưng không bao giờ để vợ con tự hoại. Phục vụ đầy đủ, hy sinh đầy đủ, để ảnh hưởng chúng nó, để chúng nó trở nên hạnh tốt. Ảnh hưởng thì đó mới là người tu. Từ cái bản biến thành cái gì, từ sự mất quân bình trở nên quân bình, xã hội nó tốt. Cho nên vô vi kêu đời đạo song tu, chứ không kêu tu không. Bắt buộc là cậu lớn lên cưới vợ đi, thì gánh giác đi. Cưới vợ mới biết thương mẹ, cưới vợ mới biết thương cha nó, để con khổ, con hành hạ nó thương cha thương mẹ. Nó là một người dân má, một người dân tốt. Và nó có cái pháp học nhịn nhục để khai triển tâm linh, biết được giá trị của tiền kiếp nữa. Rồi ngày hôm nay hội nhập với gia đình nó thấy rõ trước kia là tôi đã đối xử với người này thế nào, bây giờ tôi phải trả nợ. Bây giờ họ về với tôi là tôi phải trả. Cái thằng con này tôi hại nó nhiều lắm, bây giờ tôi phải buông bỏ cho nó tốt. Có phải thấy cái tiền kiếp không? Thành ra nó làm từ cái xấu trở nên tốt, từ cái nặng trở nên nhẹ, từ cái buồn trở nên vui. Cho nên anh thấy những người tu vô vi mặt mày nó tươi. Như tôi có đồng xu nào đi đây đi đó, tôi vui mọi người thích tâm, mọi người hiểu rằng ta có khả năng xây dựng mọi điều tốt lành cho cái vũ trụ. Một người thanh niên phải có cái ý chí đó. Và có cái tinh thần phục vụ đó. Cái thể xác bây giờ của anh đang có, ai cho đấy? Ai làm thành đấy? Khoa học không làm thành. Và kể tới cha mẹ mình chỉ sanh đẻ thôi. Còn cái chuyện cấu trúc từ siêu nhiên mà từ mọi trạng thái mà có. Tại sao chứng minh mọi trạng thái mà có? Mình thấy cầm có gãy, cái tâm mình cũng không có muốn nó gãy, để cho nó tốt đi. Phải không? Thấy một người kia đau thương mình không muốn, đau khổ mình không muốn. Mình là nó. Từ mọi trạng thái là mình thấy cái cây trong rừng đang khô lạnh, tuyết đè lên mình nó, mình cũng đau đớn. Không phải là cảnh đẹp, nó khổ thật. Nó phải chịu cái định luật qua qua sanh sanh, hết một chiếc người nó cũng sanh lão bệnh tử. Hồi trước cái cây nó già, cái da nó thấy đẹp, mà bây giờ cái da nó nhăn nhó, nứt rạn. Qua nắng mưa, tuyết rơi, nó cũng phải thay đổi theo định luật. Thì đó, mình sống ở trong cái định luật, mình thấy luật trời rõ ra. Mình sống trong chân lý. Tại sao mình không trở về với mình để đọc cái cuốn kinh vô tử? Chân kinh. Không có chữ, nhưng mà cái việc làm nó đẩy tới cho mình hiểu cái việc đó là như vậy và như vậy. Rõ ràng, đối diện, đối đầu với thực chất. Thì một năm, anh giỏi hơn cái người đọc năm sách đọc. Năm sách đọc mà nó quên mất. Đọc cho thiệt nhiều nhưng mà nó quên. Và nhiều khi đọc rồi nó theo cái chiều hướng đó, nó làm hư cái thành định. Và cái đây mình tu quân bình rồi, tự nhiên thích. Họ nào giờ không biết làm thơ làm từ nắm nảy, rồi bây giờ nó điều hòa rồi cái thơ từ nó ra. Thi thơ nó ra. Thi thơ ra để dạy nó. Bởi vì nó mở lại trật tự, nó phải học thêm cái trật tự nữa của vũ trụ. Thì nó khôn ngoan.
Nếu mà chúng ta chỉ có tư thiền không thì có đủ để hoàn tất và thăng tiến trong việc đào tạo sanh tu hay là kiến thức ở trường học và từ công việc làm cộng với thiền tu là bổ ích và lợi ích nhiều hơn.
Cần tu để đạt sự thanh tịnh rồi mình mới nhờ đâu mà tiến, nhờ hoàn cảnh mà tiến. Mình quán thông là mình tiến. Sự kích động đó với mình không có rối loạn. Vẫn giải được tình nhờ cái thiền nó mới thành được. Cái ý lực mạnh mẽ đó nó giúp cho phần hồn tiến hóa và thể xác được an nhiên. Tốt đẹp. Cho nên phải đợi đạo sống tu là vậy.
Con tu rồi bồi dưỡng cái linh khí nó càng ngày càng dồi dào. Tuổi trẻ mình dễ bồi đắp cái linh khí của mình. Linh khí là phần hồn, chứng minh cho phần hồn tiến hóa. Mình phải trật tự. Giờ nào tu, giờ nào làm việc, phải có trật tự. Bởi vì vô vi nó là đời đạo song tu, nhưng phải có trật tự chứ không phải ẩu sĩ được. Cũng phải có về thể tháo đồ này chứ cái nào, khỏe mạnh trong người. Bây giờ thiền mình nó mới có giá trị. Giờ cứ cũ rũ mà là thiền không, cái đó nó bắn hoại tâm tinh thần. Mình phải có về thể tháo, khỏe mạnh, tim gan tỳ phế tạng nó điều hòa, rồi mình thiền nó mới đứng lại. Mình đợi đạo sống tu mà, pháp của mình đợi đạo sống tu. Mình thiền là mình thanh tịnh hấp thụ được cái vũ trụ quan chuyển giải trong khối óc của mình. Cái điện năng nó càng ngày càng dồi dào và tiến hóa dễ dãi. Cái trí nó sáng, niệm Phật để trí sáng. Mình có cái đặc biệt là niệm Phật để cho trí sáng. Cái trí sáng gì nào? Tâm nó an gì nào? Trí sáng nó mới giúp đỡ cái thể xác thì yên ổn được. Trí sáng không có mê tín gì đó. Cứ thực hành đúng mức là có. Cho nên người tu vô vi hướng về thanh tịnh mà thực hành như vậy là người mạnh nhân với người yếu. Người hướng về sự phù hộ cầu xin đó là người yếu và người mạnh. Người mạnh là tự tu tự tiến, người đó mới mạnh. Phát triển lãnh vực thanh tịnh của chính mình. Đó rất cần thiết cho giờ phút lâm chung.
Phần hồn tiến được là đời đạo sống tu. Trong đời có đạo, mà người ta bị che lấp bởi nghiệp duyên, thì thích đời quên đạo là vậy. Cái sự thật chúng ta có sự quân bình mới đi đứng được. Mọi người đều có đạo. Mà chúng ta không chịu thực hiện sự quân bình càng ngày càng sáng suốt thêm. Rồi tự hủy lấy chính mình. Giờ phút lâm chung không biết đi đâu. Tức là không biết thương mình. Không biết lo cho chính mình ngay từ giờ phút này. Thì tương lai sẽ khổ.
Cho nên người tu vô vi tại sao mới đời đạo sung tu mà ông kêu tôi dứt mắt? Đời là để cái nghĩa làm việc. Hai bàn tay nó làm việc đủ nuôi cái thân rồi. Cái trí tâm là phải dứt mắt, không có đá đậm vô trong cái việc tạp. Không phải dính dấp vào việc tạp. Hả? Khi hướng về cái cõi thân mà để tiên ngoài. Tâm thân rõ ràng. Thân làm việc của thân, mà tâm làm việc của tâm. Thì tâm thân tiến hóa mà đời đạo sống tu chứ còn gì nữa. Còn tâm thân không tiến hóa mà nói đời đạo sống tu cái gì. Nếu đời là tôi thấy yêu con kia, tôi lấy cô nọ là đời. Nên nó trật lắp rồi nó dịch sai, cũng a mua sai. Chắc là làm cho cái thân hư luôn. Tiêu hao, cái thân không yên. Cái thân không yên. Thì tại sao tâm làm thân chịu? Tâm hướng về ô trượt thì cái thân phải chịu hành hạ. Tâm hướng về thân cao thì thân đâu có bị gì đâu. Nó làm việc limit giới hạn của nó thôi. Không có hơn được.
Đời đạo sâm tu. Đời là chúng ta từ đời mà ra. Lục căn lục trần chưa biết tu. Mà lục căn lục trần thích nghe âm nhạc. Có âm nhạc phối được phối hợp. Và những lời chân lý cho phần hồn dẫn dắt một cái một trần tiến hóa. Cho nên các bạn có thể dùng cái này, bài thơ mà tôi biết là mục đích tôi muốn để cho mọi người nghe chân lý và có cơ hội làm cho điện năng giữa tim, thận, gan được thanh nhẹ. Cho nên các bạn có thể nghe suốt đêm không có mệt, không nghi ngạc đời.
Kính thưa Thầy, Thầy đặt đời đặt không tu, như vậy mình là vô vi, có nên chơi với bạn đời không?
Không chơi với bạn đời thôi, đừng ăn cơm, ai trồng lúa cho mình ăn. Đời đạo sống tôi thế. Đời là phải lấy cái sự sáng suốt nuôi cái thể xác này. Mà muốn nuôi cái thể xác này, phải ăn cơm của người ta trồng. Ta đã phục vụ cho mình tu được thanh nhẹ, mình phải tận tâm phục vụ người kế tiếp.
Mới đời đạo sống tu, chúng ta thanh tịnh, chúng ta mới nhận được những gì đại bi quang chiếu cho tâm thức tiên hoa. Dũng mãnh hành triển như vậy, thì đời ta cũng yên, đạo cũng thông suốt. Mới đời đạo sống tu. Đời là thể xác này, nghe chủ nhân ông xây dựng tốt đẹp, vui mừng và theo một nhịp sống hướng thượng để tiến hoa. Thì cái xác là cái đời, xác là chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ, càng mạnh khỏe. Đó là cái xác đã hưởng ứng nguyên lý của trời đất, hành sự tốt đẹp cho tâm lẫn thần. Cho nên vô vi đi tu, nhưng mà cũng chủ trương đi làm. Đời đạo sống tu, mà đời chúng ta không có giúp được người ta, làm sao giúp được mình? Phải nuôi dưỡng tinh thần phục vụ lúc chúng ta đi làm, phải đặt trọn tinh thần phục vụ, tình yêu của Thượng Đế đã và đang làm, cho chúng ta có hội học như Ngài, để tiến hóa. Mà chúng ta không học, không nhịn nhục thì làm sao chúng ta có hội tiến hóa. Cho nên ở thế gian có nhiều chế độ để chúng ta chứng minh, chế độ vô thần, không có tâm linh. Chế độ có tâm linh thì thật sự đời đạo sống tu sẽ đem lại sự an vui tự do tốt đẹp cho mọi người. Không có ràng buộc đối phương. Vì đối phương đã có sẵn, Thượng Đế đã đặt mấy trong óc nó rồi. Nếu nó làm sai, nó phải chịu tội. Đó là có luật nhân quả. Không ai tránh khỏi được. Chúng ta một chế độ phải xây dựng sự thương yêu và cởi mở phát triển tâm linh, thì mới thấy đời đạo sống tu, suy sở mới được an vui, thanh nhẹ. Vậy chúng ta phải dày công lo tu học, thấy chúng ta đã cần nguyên khí mà sống, thì thể xác này cũng cần tâm linh mà tiến. Tâm linh phải có, mới thực hiện đời đạo sống tu được. Nếu người không có tâm linh, làm sao gọi là đời đạo sống tu? Nếu chúng ta người thật tâm tu, tự thức, tự giải, đạt tới sự phân minh vô cùng, đời đạo sống tu mới thật là tu. Còn nếu tôi bỏ đời theo đạo, tôi vô núi tôi ngồi, thét rồi không có phát triển nổi tâm thức, đau khổ thôi. Vui trong đời đạo, sống tu mới thật là tu. Bỏ đời đi tu không thật. Nó phải đời đạo đi tu. Hoàn cảnh là ân sư giáo dục cho chúng ta từ ly từ tỷ, từ thanh tịnh hướng về động loạn, từ động loạn hướng về thanh tịnh, giải mở tâm thức, tiến hóa tới vô cùng dũng mãnh dứt khoát, không còn trì trệ nữa.
Chưa nói dạy, chưa nói cái phần đời đạo sông tu.
Đời đạo sông tu, cái phần đó là giải không biết bao nhiêu lần. Đời là cái thể xác của mình. Anh ở trong định luật, ăn, ngủ, nghĩa, tham, sân, si, hỷ, nộ, ai, ô, gì. Đời với gì? Anh tránh khỏi chưa? Không bao giờ anh tránh khỏi. Thấy không? Mà bây giờ bắt vô anh tu thì anh bảo vệ cho cái thể xác này, nó thâu gọn lại, thay vì nó bành trướng những cái tham sân si để nộ ai ô dục đặc hết. Nhưng mà rốt lại tương tượng quá dài, tham cái vô cùng trời đất, nó mới diệt được cái tham tận tội. Tham yêu đời, khi anh yêu đời là anh sẽ yêu đời. Yêu đời là anh biết bảo vệ thể xác anh biết mượn cái pháp này khai thông thần kinh nếu hấp, mở tâm mở trí, khai ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan trong nội tạng của anh, ngũ quyền giai không, cái đạo nó hiện đời đạo sống sống. Nhưng mà phải từ đời qua đạo. Nếu tôi bỏ đời, bỏ vợ bỏ con vô chùa tu, tôi thành đạo, thành nguyện thì con thành đạo. Bởi vì cái này chưa có giải thoát. Anh thấy chưa? Mạnh ở với vợ con, mạnh chỉ tu giải tỏa anh, cái tâm ô trượt của anh rồi. Thì đạo nó xuất hiện trong gia can thôi. Cho nên Đức Phật Thích Ca tu với ma quỷ, Đức Phật Thích Ca tu với thu dữ, đâu có tu với ông Sư Hiền. Không có ông Sư Hiền nào ở trong rừng dạy Thích Ca tu hết. Nhưng mà giải tỏa được với bằng ý chí của Ngài, cho nên Ngài mới thành đạo. Thì bây giờ anh bắt đầu vô tu vô vi là ý chí của mình. Bằng lòng từ giải tỏa, yêu đời là yêu thương. Thấy sự sáng suốt thật sẵn có con người, và thấy sự vô cùng đặc của chúng ta. Tôi là người yêu đời. Yêu đời rồi mới yêu đời. Còn anh chưa biết yêu đời là tôi suốt bao nhiêu thế kỷ không thấy đời. Thấy chưa? Chưa biết nguyên năng của mình, làm sao biết được nguyên lý trời đất. Cho nên tất cả những bạn ở đây kêu đời đạo xâm tu, tu bổ sửa chữa cho nó sáng suốt nhẹ nhàng hơn. Tu bổ được cái khác, tu bổ được tâm thức.
Đến như thầy, đến thầy cho lời minh dạy, làm thế nào mới gọi là lời đạo xâm tu?
Lời lễ khác của chúng ta, thì hiện diện bất ngờ chúng ta ở đây. Là do cho sắc có thể khác, nó tạo ra được cái này, được nào đưa ra làm ấy. Có rửa ông đâu có làm ấy được.
Còn đạo là những phần hồn, chúng ta có tu với thấy thân nhẹ. Phần hồn giải quyết cái nhân thể khác. Mà chúng ta hàng ngày lo phần hồn, tu tiến phát triển quân bình ở nội tâm. Giờ mới đặt sự ngờ là thân tu. Lời chúng ta làm việc siêng năng, chúng ta tiện. Đạo chúng ta tu siêng năng, chúng ta nhổ tiên. Chúng ta đạo chúng ta tu, cha mẹ an tâm. Lời nó có biết mà đạo nó có biết. Các em mình cũng không có lo. Lúc chơi cha mẹ mình cũng không có lo.